Chuyển cảnh giới thứ nhất, cảnh giới và thân thể của chúng ta là thân mật nhất. Bên ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, bên trong là lục phủ ngũ tạng. Mỗi khí quản, mỗi tế bào đều bình thường. Bình thường chính là mạnh khỏe. Tật bệnh là không bình thường. Tật bệnh có sợ hay không? Không sợ. Tâm trạng chỉ cần bình thường. Tế bào không bình thường, tự nhiên khôi phục trở lại bình thường. Đây là tâm lý trị liệu. Nhưng thực tế mà nói, mọi người đều không biết. Một người bị bệnh, tìm bác sĩ điều trị, bệnh được chữa lành. Phải chăng là cách trị liệu này có gì hay? Nói với chư vị, không phải. Là lòng tin đã trị lành nó. Tôi tin bác sĩ, tôi tin phương pháp trị liệu y học, tôi tin tưởng thuốc này. Tôi đối với họ 10 phần cung kính, không có chút hoài nghi nào, nên thật sự có hiệu quả. Là tâm lý trị lành bệnh. Dù bác sĩ có giỏi, thuốc men có tốt, nếu không có niềm tin với họ, hoài nghi họ, thì thời gian trị liệu có dài cũng không có hiệu quả. Sau đó ta mới biết rằng y học trị liệu thật sự có được kết quả là tâm lý mạnh khỏe. Tôi nói lời này là 30 năm trước. Khi ở Mỹ, tôi cùng bác sĩ người Mỹ có thảo luận về vấn đề này. Bác sĩ này đồng ý với cách nhìn của tôi. Bác sĩ là người Trung Quốc, làm việc trong ngành y ở Mỹ. Lúc đó tôi bị ho nên đến ông ta khám bệnh. Ông ta thừa nhận đây đều là những gì trong kinh điển Đại Thừa các bậc thánh hiền dạy. Bây giờ con người gọi những điều này là quyền học. Không dễ sanh khởi lòng tin. Tính tâm không sanh, đương nhiên đối với nó sẽ không có hiệu quả. Mấy năm trước, tôi nghe được thông tin về Sơn Tây Tiểu Viện ở Trung Quốc. Hơn 40 người bị ung thư. Bác sĩ tuyên bố ngừng trị liệu. Theo dự kỳ thì số người này nhiều nhất chỉ có thể sống được 3 tháng. Đồng nghĩa với tuyên bố tử hình họ. Cũng may là số người này đều niệm Phật. Mặc dù bác sĩ đã tuyên bố còn 3 tháng nữa là thời kỳ mình vĩnh viễn ra đi, nhưng trong Kinh Di Đà nói, nếu 1 ngày, 2 ngày cho đến 7 ngày, thời gian 3 tháng rất dài, chắc chắn còn kịp nhất tâm niệm Phật. 3 tháng sau, thân thể ngày càng tốt, hoàn toàn tương phản với dự kỳ của bác sĩ. Đến bệnh viện kiểm tra lại thì hoàn toàn lành mạnh. Bác sĩ cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi họ dùng phương pháp trị liệu gì. Không có phương pháp, chỉ có nhất tâm niệm Phật, không nghĩ đến bất cứ điều gì. Vì tuyên bố thọ mạng chỉ có 3 tháng, còn nghĩ gì? Không nghĩ gì cả. Một lòng chỉ muốn giảng sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc. Nào ngờ họ vẫn còn thọ mạng. Thọ mạng vẫn còn nên Phật không đến tiếp dẫn. Không phải một người mà hơn 40 người. Từ đó cho thấy ý niệm thật sự quyết định tất cả. Chúng ta hoàn toàn khẳng định, không còn hoài nghi. Trong Kinh Phật nói, chế tâm nhất sự, vô sự bất biện. Chỉ sợ tâm loạn, quá tạp, vọng niệm quá nhiều. Điều này đối với thân tâm mạnh khỏe của mình chướng ngại rất lớn. Tâm phải tịnh, thân phải động. Thân là cơ khí nên cần phải vận động. Không vận động nó sẽ bị rỉ sét. Thân phải vận động, tâm phải tịnh. Bây giờ con người hoàn toàn tương phản. Thân nên phải vận động, họ lại không vận động. Không nên vận động là tâm, thì tâm luôn luôn phải động. Hoàn toàn đi hướng ngược lại. Như vậy thân tâm họ làm sao có thể mạnh khỏe? Đạo lý là ở chỗ này. Trong Phật Pháp chẳng những có đạo dưỡng sinh, mà còn có con đường phát tài. Y theo giáo huấn trong Kinh Phật, thật sự được phát tài. Tôi nói là thật sự phát tài. Như thế nào là thật phát tài? Số mạng không có tài, họ đạt được của cải, nên gọi là thật phát tài. Số mạng họ có tiền mà đạt được tài bảo, đó không phải là phát tài. Số mạng có. Tại sao trong số mạng có? Vì đời trước có tu, nên đời này đến hưởng phước. Đời trước trồng nhân thì đời này hưởng quả. Đời trước không trồng nhân thì đời này đến đâu để tìm? Đời trước trồng nhân gì? Bồ thí. Trong Kinh Đức Phật dạy rất hay. Phật dạy bố thí tài được tài bảo, càng thí càng nhiều. Trên đời này có được vạn ức tài sản, đại phú gia sở hữu nhiều tài sản như vậy, ít nhất cũng bố thí đến 10 đời. mới tích lũy được của cải lớn như vậy. Nếu họ hiểu được đạo lý này, dùng của cải của họ đi cứu tế một quốc gia, một khu vực, nếu bố thí thì tài sản sau đó được tăng lên nhiều lần. Không những của cải đến mà quả báo cũng rất tốt đẹp, đời sau là quốc vương của quốc gia đó, khu vực đó. Vì sao? Nhân dân cảm ơn đức mà quý vị đã bố thí. Nếu ta dạy họ tốt, đó là trí tuệ bố thí. Quan tâm đến cuộc sống của họ là bố thí vô úy, thì quả báo đạt được là của cải, thông minh trí tuệ, mạnh khỏe trường thọ, là người đại phước báo. Trong lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy một người là Hoàng đế Càn Long. Phước báo của ông ta, phước báo của ông đời trước ít nhất là trên 10 đời, đời đời kiếp kiếp tu ba loại bố thí này. Vì cả ba loại bố thí này ông ta đều đạt được. Khi ông ta làm hoàng đế, sửa tứ khố toàn thư, sửa đại tạng kinh, đây là bố thí pháp đối với tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Quả báo đạt được là đại trí tuệ. Chúng ta học Phật như vậy mới thật sự hiểu được những đạo lý này. Quan trọng nhất là y giáo phụng hành, phải thực sự thực hành. Hy vọng quả báo của chúng ta có thể giống như Phật A-di-đà vậy. Tương lai thành tựu cũng là vô lượng vô biên, vô tận vô số Bồ Tát thanh văn cung kính dày quanh. Cung kính dày quanh này không phải là vinh dự của mình. Có tâm niệm vinh dự chính mình là sai, sẽ bị đọa lạc, lại khởi tham sân si mạng. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm chút trần, đó mới là phước báo chân thật. Chỉ cần có một chút đắc ý là sai, là phiền não khởi hiện hành. Phiền não khởi hiện hành thì trí tuệ bị chướng ngại, phước đức bị chướng ngại, phước báo không bị chướng ngại. Nhưng phước báo hưởng hết rồi thì không còn nữa. Điều này không thể không biết.